Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Nickel and Dime Undercover in Low Wage America là tác phẩm phóng sự điều tra nhập vai của nhà báo, nhà phê bình xã hội Barbara Ehrenreich, xuất bản lần đầu năm 2001. Xuất phát từ những tuyên bố lạc quan xoay quanh cải cách phúc lợi ở Mỹ, bà đặt một câu hỏi trực diện. Liệu một người có thể tự nuôi sống mình bằng những công việc lương thấp hay không? Trong giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2000, Ehrenreich đến Florida, Maine và Minnesota tìm việc và chỗ ở với những điều kiện gần với người lao động nghèo. Bà lần lượt làm phục vụ dọn phòng, giúp việc, phụ tá tại viện dưỡng lão và nhân viên bán lẻ. Cuốn sách không phải hồi ký nghèo đói theo nghĩa trọn vẹn, vì tác giả vẫn có học vấn, sức khỏe, xe hơi và một khoản dự phòng. Chính sự thừa nhận giới hạn ấy giúp bà tập trung vào một vấn đề lớn hơn, khoảng cách giữa tiền lương, chi phí nhà ở và những đòi hỏi khắc nghiệt của lao động dịch vụ. Đây là một khảo sát giàu quan sát kết hợp giọng văn châm biếm với phân tích về bất bình đẳng kinh tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thí nghiệm nhập vai kiểm tra lời hứa rằng bất kỳ công việc nào cũng dẫn đến tự lập. Điểm khởi đầu của Nickel and Dime là lời hứa chính trị quen thuộc, rằng chỉ cần có việc làm thì người nhận phúc lợi sẽ có thể bước vào đời sống tự lập. Ehrenreich không phản bác bằng lý thuyết thuần túy. Bà thử sống trong hoàn cảnh mà chính sách này giả định là có thể tồn tại. Bà không dùng bằng cấp hay nghề viết để kiếm sống, nhận các công việc phổ biến ở khu vực dịch vụ và thuê những nơi ở rẻ nhất có thể tìm được. Cách làm này biến một khẩu hiệu chính sách thành bài toán cụ thể, thu nhập sau một ca làm là bao nhiêu, tiền thuê nhà chiếm bao nhiêu, còn lại đủ cho thức ăn, đi lại, thuốc men hay không. Kết quả quan trọng của cuốn sách không đơn giản là công việc lương thấp vất vả. Ehrenreich cho thấy việc có việc làm khác hẳn với việc có nền tảng kinh tế ổn định. Chỉ một khoản đặt cọc nhà một lần xe hỏng, một ngày ốm hoặc một lịch làm bị cắt giờ cũng có thể phá vỡ ngân sách vốn đã cực mỏng. Bà có những lợi thế mà nhiều đồng nghiệp không có, nhưng vẫn nhiều lần ở sát ranh giới không trả nổi chi phí cơ bản. Vì vậy, thí nghiệm này làm lộ ra giả định thiếu thực tế của quan điểm coi lao động là giải pháp đủ đầy cho nghèo đói. Nó đặt trọng tâm vào chất lượng của công việc, mức lương, giờ làm và chi phí sinh hoạt, thay vì chỉ đếm số người đã có việc. Thứ hai, chi phí nhà ở biến mức lương thấp thành một vòng luẩn quẩn gần như không thể thoát. Một đóng góp bền vững của cuốn sách là chỉ ra rằng nghèo không chỉ được quyết định bởi mức lương theo giờ, mà còn bởi cái giá phải trả để được ở gần nơi làm việc. Ehrenreich nhận ra người lao động lương thấp thường không tiếp cận được nhà ở thực sự rẻ và ổn định. Họ có thể phải ở motel, nhà trọ xuống cấp, khu nhà lưu động hoặc những nơi đòi hỏi trả tiền theo tuần. Các lựa chọn ấy nhìn qua có vẻ dễ vào hơn căn hộ thông thường vì ít cần tiền đặt cọc, nhưng lại đắt hơn nếu tính lâu dài. Khi không đủ tiền để chuyển vào nơi ở ổn định, người lao động bị giữ lại trong chính kiểu chỗ ở, làm họ khó tích lũy. Vị trí nhà ở cũng liên quan trực tiếp đến chi phí và thời gian đi lại. Sống xa nơi làm có thể cần xe hơi, xăng, sửa xe hoặc phương tiện công cộng không phù hợp với ca làm sớm và muộn. Sống gần hơn thì tiền thuê lại cao. Đây không phải lựa chọn cá nhân giữa tiết kiệm và hoang phí, mà là một cấu trúc giá cả buộc người ta phải chọn giữa những phương án đều bất lợi. Cuốn sách vì thế bác bỏ hình ảnh giản lược rằng người nghèo chỉ cần quản lý chi tiêu tốt hơn. Khi phần lớn thu nhập bị hút vào tiền thuê, một ngân sách dù chặt chẽ đến đâu cũng không tạo được vùng đệm. Nhà ở, trong lập luận của Ehrenreich, là mắt xích trung tâm nối tiền lương thấp với tình trạng bấp bênh kéo dài. Thứ ba, những việc bị gọi là không cần kỹ năng thực ra đòi hỏi sức lực, trí nhớ và sự tự kiểm soát cao. Ehrenreich phản đối nhãn gọi các công việc lương thấp là không cần kỹ năng, bởi nhãn này dễ tạo cảm giác mức lương thấp là điều hợp lý. Qua công việc phục vụ, dọn dẹp, chăm sóc và bán lẻ, bà mô tả lao động dịch vụ là sự kết hợp của tốc độ, sức bền thể chất, trí nhớ, khả năng phối hợp và ứng xử với khách hàng. Người phục vụ phải theo dõi nhiều bàn, ưu tiên việc gấp, xử lý sai sót và giữ thái độ niềm nở trong khi làm việc liên tục. Công việc dọn phòng hay giúp việc đòi hỏi nhịp độ gắt gao, thao tác lặp lại nặng nhọc và tiêu chuẩn sạch sẽ do người khác đặt ra. Tại môi trường chăm sóc, trách nhiệm còn gắn với nhu cầu cơ thể và phẩm giá của người già. Trong bán lẻ, nhân viên không chỉ xếp hàng hóa hay đứng quầy mà còn phải tuân thủ quy tắc thương hiệu và kiểm soát cách biểu lộ cảm xúc. Điểm cốt lõi là năng lực trong các việc này thường được học ngay tại chỗ và ít được công nhận như bằng cấp chính thức. Vì thế, xã hội vừa phụ thuộc vào chúng mỗi ngày, vừa xem nhẹ kỹ năng của người thực hiện. Cuốn sách buộc người đọc nhìn lại mối liên hệ tưởng như tự nhiên giữa trình độ, độ khó công việc và tiền công. Một việc không yêu cầu bằng đại học vẫn có thể cần chuyên môn thực hành, chịu áp lực lớn và tạo ra giá trị thiết yếu. Gọi nó là không kỹ năng có thể che khuất cả năng lực lẫn quyền, đòi hỏi một mức sống tối thiểu của người lao động. Thứ tư, giám sát. Kiểm tra và kỷ luật nơi làm việc thu hẹp quyền tự chủ của người lao động. Nickel and Diamond không chỉ tính toán thu nhập và chi tiêu, mà còn khảo sát quyền lực tại nơi làm việc. Ehrenreich gặp các thủ tục tuyển dụng dài, câu hỏi sàng lọc, mang tính gài bẫy, xét nghiệm ma túy và những cơ chế giám sát chặt chẽ, đặc biệt trong môi trường bán lẻ. Những biện pháp này thường được trình bày như cách bảo đảm năng suất, an toàn hoặc chống trộm cắp. Tuy nhiên, cuốn sách nhấn mạnh tác động thực tế của chúng là đặt người lao động lương thấp vào vị thế, luôn phải chứng minh mình vô tội, siêng năng và dễ bảo. Sự kiểm soát còn thể hiện qua lịch làm thay đổi, quy tắc về thời gian nghỉ, yêu cầu phải tỏ ra vui vẻ và sự phụ thuộc vào người quản lý để có đủ giờ làm. Khi thu nhập quá thấp, người lao động khó có khả năng từ chối ca bất lợi, phản đối điều kiện không công bằng hoặc nghỉ khi kiệt sức. Rủi ro mất việc lớn hơn nhiều so với khả năng khiếu nại. Ehrenreich không cho rằng mọi quy tắc nơi làm việc đều vô lý, nhưng bà chỉ ra sự bất cân xứng trong cách quy tắc được áp dụng. Người lao động phải chịu giám sát về hành vi rất chi tiết, trong khi doanh nghiệp có thể duy trì mức lương không đủ sống và lịch làm thiếu ổn định. Phân tích này mở rộng vấn đề từ nghèo tiền bạc sang nghèo quyền lực. Một người có thể đang làm việc toàn thời gian, nhưng vẫn có rất ít quyền kiểm soát thời gian, cơ thể, thu nhập và khả năng lập kế hoạch cho tương lai. Cuối cùng, lợi thế cá nhân của tác giả vừa làm rõ hệ thống, vừa đặt ra giới hạn của phóng sự nhập vai. Ehrenreich thẳng thắn cho biết bà không bước vào thử nghiệm với đúng hoàn cảnh của một người lao động nghèo điển hình. Bà có học vấn cao, sức khỏe tương đối tốt, xe hơi, kinh nghiệm giao tiếp và một khoản tiền dự phòng để không rơi vào khủng hoảng tuyệt đối. Bà cũng biết cuộc thử nghiệm có điểm kết thúc, còn các đồng nghiệp của bà thì không. Sự khác biệt này là giới hạn quan trọng của phương pháp nhập vai. Vài tháng làm việc không thể tái tạo đầy đủ tác động tích lũy của nợ nần, nuôi con, bệnh mạn tính, phân biệt đối xử, thiếu giấy tờ hay nhiều năm không có nơi ở ổn định. Những phê bình về nguy cơ nhìn nghèo đói từ vị thế đặc quyền vì thế không thể bị bỏ qua. Dù vậy, cuốn sách có giá trị chính ở chỗ tác giả không cố xóa bỏ khoảng cách ấy. Bà dùng lợi thế của mình để tiếp cận, quan sát, viết và đặt các trải nghiệm riêng vào bối cảnh của những người phải sống lâu dài trong điều kiện đó. Việc bà vẫn chật vật, dù có vùng an toàn tài chính làm nổi bật mức độ mong manh của hệ thống. Đọc cuốn sách một cách tốt nhất không phải là xem trải nghiệm của Ehrenreich thay thế tiếng nói của người nghèo, mà là xem nó như một bằng chứng điều tra có giới hạn. Đồng thời là lời mời lắng nghe nghiêm túc hơn những người đang trực tiếp chịu đựng tình trạng lương thấp. Chính sự căng thẳng giữa sự nhập vai và đặc quyền khiến cuốn sách cũng trở thành một bài học về đạo đức của nghề báo. Kết luận, Nickel and Diamond phù hợp với độc giả quan tâm đến lao động nhà ở, chính sách phúc lợi, bất bình đẳng và đời sống thường ngày của người làm công trong nền kinh tế dịch vụ. Cuốn sách cũng hữu ích cho sinh viên xã hội học, báo chí, kinh tế và quản trị vì nó nhắc rằng các con số về việc làm hay năng suất không tự nói lên điều kiện sống. Người đọc có thể rút ra một cách nhìn thực tế hơn về khái niệm tự lực. Làm việc chăm chỉ không tự động tạo ra an toàn tài chính khi tiền công, giờ làm, giá thuê nhà và chi phí đi lại được sắp xếp theo hướng bất lợi cho người lao động. Về mặt thực hành, sách giúp nhận diện các câu hỏi cần đặt ra khi đánh giá một công việc như mức lương thực nhận sau chi phí, độ ổn định của lịch làm, khả năng tiếp cận nhà ở và quyền nghỉ ngơi. Về mặt trí tuệ, nó thách thức thói quen quy trách nhiệm nghèo đói hoàn toàn cho lựa chọn cá nhân. So với nhiều sách cùng thể loại, chỉ tổng hợp dữ liệu, tác phẩm nổi bật nhờ đặt phân tích xã hội bên trong, trải nghiệm lao động cụ thể, từ nhịp làm việc đến sự mệt mỏi, nhục nhã và tình đồng nghiệp. So với hồi ký cá nhân, nó lại có phạm vi rộng hơn vì liên hệ các trải nghiệm ấy với cải cách phúc lợi và thị trường lao động Mỹ. Dù cần đọc với ý thức về giới hạn của phóng sự nhập vai, giọng văn sắc sảo, quan sát cụ thể và sự kết nối giữa tiền lương với nhà ở khiến Nickel and Diamond vẫn là một văn bản có sức gợi lớn về giá trị, phẩm giá và quyền lực trong công việc. Nếu bạn muốn ủng hộ Barbara Ehrenreich, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!